Kính chào quý thính giả. Đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi tối thứ hai lúc 8:35 trên làn sóng 1480 AM của Radio Bosa.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Một lần nữa chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành hôm nay. Chúng tôi không mong gì hơn là những nguyên tắc kinh thánh dạy mà chúng tôi chia sẻ hàng tuần đã đem lại một vài hữu ích cho hôn nhân và gia đình quý vị. Và cũng giúp quý vị về mặt tâm linh, để đức tin nơi Chúa được ngày càng vững mạnh hơn. Hôm nay chúng tôi xin tiếp tục trình bày đề tài tiêu chuẩn cho một hôn nhân bền lâu. Và xin nói thêm về cách làm thế nào để những bất đồng ý kiến trong đời sống hàng ngày không khiến vợ chồng chúng ta đi đến chỗ ly dị nhau. Những nguyên tắc kinh thánh dạy mà chúng tôi chia sẻ thật quan trọng vì đây là lời Chúa truyền cho chúng ta, là con người mà Chúa đã tạo dựng. Thiên Chúa tạo dựng con người và thiết lập hôn nhân để ban phước cho con người. Vì vậy, những nguyên tắc Chúa truyền dạy về cách sống trong hôn nhân, trong gia đình là điều chúng ta cần vâng giữ để đời sống được hạnh phúc và bình an. Chúng tôi xin nhắc lại những nguyên tắc chúng ta cần áp dụng khi vợ chồng hay cha mẹ và con cái có điều không vui vì bất đồng ý kiến với nhau, để hôn nhân không gãy đổ, gia đình không đi đến tan rã. Trong câu chuyện gia đình mấy tuần qua, chúng tôi có nói về 5 điều chúng ta cần làm khi vợ chồng bất đồng ý kiến hay phiền giận nhau. Đó là, thứ nhất, chúng ta cầu xin Chúa ban cho chính mình tấm lòng mềm mại, khiêm nhường, sẵn sàng làm theo lời Chúa dạy để nan đề được giải quyết nhanh chóng. Thứ hai, quyết tâm tìm hiểu chuyện đã xảy ra để thật sự biết rõ và hiểu rõ người phối ngẫu, để rồi cả hai vợ chồng sẽ thông cảm nhau, nhờ đó thấy rằng giữa vợ chồng mình không có chuyện gì đáng để mà phiền giận nhau. Thứ ba, chúng ta thành thật nhìn vào chính mình để thấy lỗi lầm hay thiếu sót của mình, nhất là thấy rõ chính mình đã làm gì hay đã nói gì mà có nan đề. Và sau đó, thành thật xin lỗi người phối ngẫu để giải hòa với nhau. Chúng ta cũng cải thiện chính mình trong cách nói năng và cư xử, để những chuyện không vui như vậy không xảy ra nữa. Điều thứ tư chúng ta cần làm là tạo cơ hội hay tìm thì giờ để vợ chồng ngồi lại nói chuyện với nhau càng sớm càng tốt. Và khi có thì giờ hay cơ hội nói chuyện, chúng ta bình tĩnh nói lên điều mình suy nghĩ hay mong ước để vợ chồng sẽ hiểu nhau, thông cảm nhau và sẵn sàng bỏ qua tất cả buồn giận, hiểu lầm và giải hòa với nhau. Điều thứ năm chúng ta cần nhớ là lời Chúa dạy, đừng căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Vì vậy, bằng mọi giá, chúng ta sẵn sàng hạ mình xin lỗi và giải hòa với vợ hay với chồng nội trong ngày hôm đó, thay vì giữ lòng phiền giận hết ngày này sang ngày khác. Vì buồn giận để lâu sẽ gia tăng, sẽ ảnh hưởng không tốt trên tình cảm vợ chồng. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin trình bày điều thứ sáu, cũng là điều quan trọng chúng ta cần làm khi vợ chồng buồn giận nhau. Điều đó là nhớ rằng nhận lỗi và tha thứ là điều vợ và chồng cần làm thường xuyên để hôn nhân được hạnh phúc. Và đây là điều chính chúng ta phải làm trước. khi một đôi bạn trẻ quyết định bước vào hôn nhân với nhau là vì yêu nhau và muốn đi chung đường đời với nhau suốt đời. Tình yêu là yếu tố quan trọng trong hôn nhân. Nhưng đây phải là tình yêu thật, tức là tình yêu vị tha, yêu với mục đích đem phúc lợi đến cho người mình yêu. Dù vợ chồng yêu nhau nhiều, yêu bằng tình yêu sâu đậm, nhưng vì là con người bất toàn nên chúng ta không tránh được những lúc buồn giận hay bất hòa với nhau. Tuy nhiên, nếu có tình yêu thật, chúng ta sẽ sẵn sàng tha thứ và giải hòa với nhau. Kinh Thánh là lời Chúa dạy, cho biết tình yêu thật có những đặc điểm sau đây. Nhịn nhục, nhân từ, không ganh tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không hay giận hay dễ giận. Về mặt tích cực, người có tình yêu thật sẽ sẵn sàng tha thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự và chịu đựng mọi sự. Trích Kinh Thánh Tân Ước thư Côrintô thứ nhất, chương 13, câu 4 đến câu 7. Thưa quý vị, theo lời Chúa dạy, khi chúng ta có tình yêu thật, tức là khi thật lòng yêu vợ hay chồng mình, chúng ta sẽ kiên nhẫn, nhịn nhục, sẽ cư xử với nhau bằng lòng nhân từ, không bắt lỗi, không dễ giận, cũng không ghim lỗi lầm của nhau. Trái lại, chúng ta sẽ thông cảm, sẵn sàng bỏ qua và tha thứ những vấp váp, lầm lỡ của người bạn đời. Khi chúng ta dâng đời sống cho Chúa làm chủ và sống theo lời Chúa dạy, vợ chồng chúng ta sẽ thật lòng yêu nhau, sống với nhau theo nguyên tắc của Kinh Thánh. Lúc đó chúng ta sẽ có lòng nhịn nhục, khiêm nhường, sẵn sàng nhận lỗi khi biết mình có lỗi, và cũng sẵn sàng tha thứ người bạn đời khi người đó lỡ nói hay làm điều gì khiến ta bị tổn thương. Nhận lỗi của chính mình và tha thứ người phối ngẫu là điều khó, nhưng chúng ta cần làm để hôn nhân được thật sự ngọt ngào và hạnh phúc. Nhưng điều quan trọng là chính chúng ta cần làm trước, tức là sẵn sàng nhận lỗi và xin lỗi trước, thay vì chờ cho vợ hay chồng nhận lỗi và xin lỗi chúng ta. Chúa Giê-xu dạy, hãy thương xót như cha các con hay thương xót. Đừng đoán xét ai thì các con sẽ không bị đoán xét. Đừng lên án ai thì các con sẽ không bị lên án. Hãy tha thứ thì các con sẽ được tha thứ. Trích Phúc Âm Luca chương 6 câu 36 và 37. Chúa cũng dạy, nếu các con muốn người khác làm điều gì cho mình, hãy làm điều đó cho họ trước. Nếu cả vợ lẫn chồng đều trông chờ người kia nhận lỗi và xin lỗi trước, thì nan đề sẽ không được giải quyết. Trái lại, nếu chúng ta khiêm nhường, hạ mình, nhận lỗi trước, nan đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Người khiêm nhường, sẵn sàng nhận lỗi và xin lỗi, cũng sẵn sàng tha thứ cho người khác, đó là người sẽ được Chúa ban phước. Vì Kinh Thánh dạy, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhấc anh em lên. Thưa quý vị, để hôn nhân được yên vui, bền lâu, gia đình được phước hạnh, chúng ta cần thực hành lời Chúa dạy. Sống với nhau bằng tình yêu thương với tấm lòng khiêm nhường. Khi giữa chúng ta với người thân có điều không vui hoặc hiểu lầm nhau, chúng ta sẵn sàng nhường nhịn, nhận lỗi và xin lỗi. Đức Chúa Trời là đấng thấy rõ tấm lòng chúng ta. Ngài sẽ nâng chúng ta lên và ban phước cho chúng ta. Chúa cũng sẽ thay đổi lòng người phối ngẫu và người trong gia đình, khiến mọi người sẽ hòa thuận, yêu thương, sẵn sàng tha thứ cho nhau. Nhờ đó, đời sống sẽ bớt đi nan đề, và nếu khi có nan đề gì, chúng ta sẽ quan tâm giúp nhau, nên mọi sự sẽ được giải quyết dễ dàng và nhanh chóng. mọi điều, mọi quyết định đều tùy thuộc ở chúng ta. Nếu chúng ta vâng lời Chúa, thực hành lời Chúa dạy, chính chúng ta sẽ được phước. Bình an của Chúa là bình an thật, sẽ tràn đầy trong lòng chúng ta. Và bình an của Chúa cũng sẽ ngự trị trong gia đình chúng ta. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, cuối tuần này là Memorial Day Weekend, lễ chiến sĩ trận vong, bắt đầu cho mùa nghỉ hè tại Hoa Kỳ. Ngày lễ mệnh danh là lễ chiến sĩ trận vong để ghi nhớ những chiến sĩ đã bỏ mình trong các cuộc chiến. Nhưng mấy ai còn nhớ đây là ngày chúng ta kỷ niệm sự hy sinh của các chiến sĩ đó? Trong giới thương mại, đây là ngày có những hàng sale đặc biệt. Dân chúng nói chung thì chuẩn bị các chương trình nghỉ hè hay tổ chức các buổi picnic, họp mặt, v.v. Sinh viên học sinh bắt đầu hay chuẩn bị nghỉ hè. Nói chung, ngày tưởng niệm những người hy sinh vì tổ quốc, ngoại trừ một vài nghi lễ đó đi, chỉ còn là một ngày nghỉ ngơi, ăn uống, chơi đùa, mua bán, và chẳng mấy ai nghĩ đến những chiến sĩ đã bỏ mình. Memorial nghĩa là nhớ hay là kỷ niệm, nhưng kỷ niệm hay nhớ không còn nữa. Quên là một trong những đặc tính của con người, và vì vậy mà Thiên Chúa đã dùng những mốc thời gian, những kỷ niệm, những biểu tượng để nhắc nhở con người về những điều cần nhớ. Một trong những hình ảnh đầu tiên Thiên Chúa dùng để nhắc nhở con người là hình ảnh của chiếc cầu vồng hay là cây móng. Sau khi thế giới bị hủy diệt vì cơn đại hồng thủy, Thiên Chúa đã lập giao ước với con người là Ngài sẽ không hủy diệt thế giới này bằng nước luộc nữa. Dĩ nhiên màu sắc của chiếc cầu vồng là hiện tượng xảy ra khi ánh sáng mặt trời chiếu qua hơi nước. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng dấu hiệu này để nhắc chúng ta về ân sủng của Ngài, cũng như công lý của Ngài. Thiên Chúa sẽ không hủy diệt thế giới này bằng nước luộc, nhưng thế giới sẽ bị lửa thiêu đốt. Vì vậy, mỗi lần nhìn thấy chiếc cầu vồng, chúng ta nhớ đến giao ước của Thiên Chúa đối với nhân loại để kính thờ Ngài. Khi giải thoát con dân Chúa ra khỏi Ai Cập, Thiên Chúa lại dùng một hình ảnh hay là biểu tượng khác để nhắc nhở con dân của Chúa. Chúa đã dạy con dân Chúa phải lấy huyết của con chiên bôi trên cửa, để thiên thần của Chúa sẽ vượt qua những nhà có dấu hiệu đó và không giết hại đứa con đầu lòng. Con dân Chúa đã vâng lời làm theo điều đó và họ đã được giải thoát. Nhưng đó chỉ là biểu tượng, vì sự giải thoát hay là cứu rỗi thật sự đến từ Chúa Giê-xu, là đấng đã đổ máu của Ngài trên cây thập tự để cứu nhân loại. Ông Giăng, người làm thánh lễ báp têm, đã giới thiệu Chúa Giê-xu là chiên con của Thiên Chúa, đấng cất tội lỗi của thế gian. Huyết chiên bôi trên cửa ngày xưa chỉ là hình bóng cho việc Chúa Giê-xu xả thân trên cây thập tự vì tội của nhân loại, để người nào tin nhận sẽ hưởng được ơn cứu rỗi. Vì biết con người hay quên, nên Chúa lại dùng thêm một hình ảnh khác nữa để nhắc nhở các môn đệ của Chúa và tất cả chúng ta hôm nay. Đó là hình ảnh của tiệc thánh hay tiệc ly. Buổi tối trước khi Chúa bị người học trò phản bội, giao nộp cho giáo quyền Do Thái để đưa đến cái chết, Chúa Giê-xu đã cùng các môn đệ dự bữa ăn kỷ niệm ngày giải thoát ra khỏi Ai Cập. Và trong bữa ăn này, Chúa Giê-xu đã dùng bánh để tượng trưng cho thân thể của Chúa và nước nho tượng trưng cho máu của Chúa. Và Chúa đã phán với các môn đệ của Ngài rằng, này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho. Này là máu ta đổ ra cho nhiều người được tha tội. Hãy làm điều này để nhớ ta. Chúa biết rằng người ta sẽ quên, nên Ngài đã dùng miếng bánh và chén nước nho nhắc nhở chúng ta về cái chết của Chúa, để chúng ta chẳng những không quên ơn của Ngài, nhưng cũng tiếp tục loan báo cho mọi người biết về ơn cứu rỗi của Ngài. Sau khi Chúa Giê-xu chịu chết, sống lại và về trời, các môn đệ của Chúa đã tiếp tục loan báo phúc âm, rao truyền ơn cứu rỗi của Chúa cho mọi người. Và Kinh Thánh lại dùng một hình ảnh, một biểu tượng khác để dạy và nhắc chúng ta về sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu. Hình ảnh hay biểu tượng đó là thập tự giá. Thập tự giá ban đầu không phải là một hình ảnh đẹp, mà là hình ảnh của chết chóc rủa sả, cũng là hình ảnh của sỉ nhục, vì đó là hình cụ mà người La Mã dùng để xử tử người ta cách dã man. Nhưng thập giá đã trở thành biểu tượng của tình thương và cứu rỗi, vì Chúa Giê-xu là đấng vô tội đã chịu chết trên cây thập tự để cứu nhân loại. Thánh Phao-lô, con người lúc đầu chống Chúa, chống đạo của Chúa, bắt hại người theo Chúa. Nhưng sau khi gặp Chúa, đây là lời tuyên bố của ông. Ông nói, ở giữa anh em, tôi chẳng biết điều gì khác ngoài Chúa cứu thế Giê-xu và Chúa cứu thế Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự. Cây thập tự đã trở thành trung tâm điểm của cuộc đời Thánh Phao-lô và của những người tin Chúa. Không phải cây thập tự có ma lực hay là sức mạnh huyền bí nào, nhưng cây thập tự tượng trưng và dạy chúng ta về cái chết thay thế của Chúa Giê-xu. Lẽ ra chúng ta phải chết, lẽ ra chúng ta phải chịu hình phạt, nhưng Chúa Giê-xu đã gánh chịu tất cả vì chúng ta. Đó là ý nghĩa của thập giá. Thánh Phao-lô cũng đi thêm một bước nữa và cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu, cuộc đời của chúng ta cũng đóng đinh với Chúa Giê-xu. Nói như vậy nghĩa là con người tội lỗi, xấu xa cũ đã cùng chết với Chúa khi Ngài chịu đóng đinh. Và giờ đây, chúng ta sống một cuộc đời mới. Những ngày cuối của tháng 5 hàng năm là lễ chiến sĩ trận vong. Nhưng bao nhiêu người nhớ đây là lễ kỷ niệm chiến sĩ trận vong? Tương tự như vậy, bao nhiêu lần chúng ta nhìn thấy hình ảnh thập tự giá và nhớ đó là Chúa Giê-xu đã chịu chết thế cho mình? Thiên Chúa đã dùng nhiều hình ảnh để nhắc chúng ta về tình yêu bao la của Ngài. Từ chiếc cầu vồng trên bầu trời sau cơn mưa đến hình ảnh của cây thập giá. Thập giá không phải là một thứ trang trí của tôn giáo, nhưng là nhắc nhở của Thiên Chúa cho loài người tội lỗi nhớ rằng, nếu Chúa Giê-xu không đổ máu vô tội của Ngài trên cây thập tự, vấn đề tội lỗi của con người sẽ không bao giờ được giải quyết. Chúa Giê-xu đã chịu chết chuộc tội cho chúng ta rồi. Chúng ta làm gì để đáp ứng lại tình yêu cao vời Chúa dành cho chúng ta? Chúng ta có thể nghỉ ngơi, giải trí trong ngày Memorial, nhưng không thể làm ngơ hay hững hờ trước sự hy sinh cao cả của Chúa vì chúng ta. Hãy ngước nhìn lên thập tự và đến với Chúa Giê-xu hôm nay để kinh nghiệm ơn tha thứ Chúa đang dành cho mỗi chúng ta.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, 1-888-TIN-LANH.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh@tinlanh.org, phát thanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 835. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 835. Nghe trên Radio Bonsa, xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ hai tuần sau trên làn sóng thường lệ của Radio Bosa. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.
Vì tình yêu Chúa chịu nhục thân, chết cho trần gian. Vì Ngài chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu để cứu muôn người lỗi tội, đưa về trời đẹp. Trong gió lao sao gọi mời tình yêu, Giê-xu gục ngã treo trên thập giá, giang cánh tay ôm tội đọa đầy. Thân tàn hơi con Chúa trời nghe hồn chợt đơn côi. Ôi nhân loại hỡi, sao chưa hoài tới mà nỡ quên ân tình biển khơi. Chỉ vì tình yêu Chúa chưa nhục thân, chết cho trần gian. Vì Ngài chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu để cứu muôn người lỗi tội, đưa về trời đẹp tươi. Trên đồi cao trong tiếng ngân chuông chiều vọng tình. Lặng lẽ môi khô mờ hé, tim nát tan gái nhọn bạo tàn. Ân tình sâu ai có mau quay về nguồn yêu thương. Ôi cha người hỡi, xin tha lầm lỗi những tháng năm dù đời biệt.